coi như là năm cái hướng đi, năm cái hướng tu trong Phật giáo là thiên nhân thừa, là những vị cư sĩ tại gia. Giữ năm giới thì năm giới này nó có tướng không? Năm giới có tướng không? Có, phải không? Không sắc sanh, không trộm cắp. Rồi tới thập thiện cũng có tướng. Rồi cái duyên giác cũng là có tướng và có thứ lớp như hồi nãy mình vừa nói qua. Thanh văn thừa là tứ đế, là mình vẫn có cái chỗ để mình quán. Khổ không, vô thường, vô ngã, có cái chỗ quán, có đề mục để quán, hoặc là khổ tập diệt đạo, còn có cái chỗ cho mình bám. Bồ Tát thừa thì như lục độ vạn hạnh. Lục độ là gì? Những cái này mấy em nên nhớ: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Những cái hạnh mà mình phải làm nếu mình đi Bồ Tát thừa này. Những cái này thì tu cầu giải thoát mà theo thứ bậc. Theo thứ bậc là nó có từng cái mức và từng cái bước tiến. Ví dụ hôm trước ai hỏi là ngồi thiền, sao sơ thiền rồi bỏ rồi qua nhị thiền rồi sao rồi tới diệt tận định thì sao, thì tất cả những cái đó là nó còn thứ lớp, thứ bậc. Và đi bậc này rồi bỏ rồi lên bậc khác, như là mình bước bậc cấp. Nó có thứ lớp và có tầng bậc để mà chỉ ra rõ ràng. Nó vẫn còn nằm trong cái tướng sắc chất, mà hễ có sắc chất là còn tướng sinh diệt. Còn bây giờ á, cái đường chúng ta đi lại là không sắc chất, tướng không sắc chất. Cái không sắc chất này nó như cái khoảng không mà hồi nãy chúng ta vừa nói qua. Nó là thật tướng. Và cái không hồi nãy, như cái không này nè, nó có cái gì để mình bám víu được không? Nó có tướng không? Nhưng mà nó có giới hạn không? Cái không mà mình thấy này, nó chỉ nằm trong cái phòng này, phải không? Thì khi trong phòng thì mình thấy là khoảng không trong phòng. Nhưng mà cái không này với cái không của cái khoảng giữa cửa này, rồi cái khoảng không ngoài kia, nó có khác không? Nó không khác gì hết á. Nhưng mà mình vẫn phân ra như thường à. Mình nói trong phòng này sao tôi thấy nó ngột ngạt, hoặc là thế này thế kia, phải không? Đó. Rồi mình thấy là cái không khí này nó khác không khí kia. Thì đó là nó không khí, còn cái hư không á, nó vẫn là một, mà cái này rất là trừu tượng, nó không sắc chất. Thì cái con đường không sanh diệt này nó đi như thế nào? Nó đi bắt đầu là không có ngã pháp. À, ngay từ đầu là không có ngã pháp. Có cái gì để bám không? Phải không? Tức là vô một cái là không ngã pháp là tại sao? Tại ngã là cái gì? Là cái thân, mà cái thân như hồi nãy mới vẽ cái hình thì nó có không? Bây giờ quý vị nhớ lại đi, nhớ cái hình hồi nãy đi, nó có cái gì ngoài cái khoảng không trong ruột từ cửa trước tới cửa sau? Có cái gì không? Thì có ngã đó không? Nó không có ngã. Đó. Rồi thì ngã đã vậy thì bây giờ pháp cái bông này nè. Xin lỗi ngắt một cái bông nha. Thì cái bông này mình gọi là cái bông, nhưng mà thiệt nè, quý vị xé cái này ra nó có cái gì? Phải không? Nó không có cái gì hết trơn. Nhưng mà cái nhị này giờ thấy chắc, nhưng mà sự thực thì nó vẫn là những cái khoảng không trong á. Phải không? Vẫn là khoảng không. Rồi cái hình thể mình gọi là không này, té ra là không có cái gì hết này. Cái hồi nãy là hình dáng một cái bông, một cái loa kèn, thì bây giờ mình banh ra vậy đây thì đâu? Thì lại không còn cái gì hết. Đó. Như vậy có pháp không? Không có. Rồi cái ghế cũng vậy nữa. Cái ghế này đi mà quý vị tháo thì mình gọi là cái ghế, nhưng mà sự thực á, có phải là không không? Cũng không, phải không? Gỡ những cái gỗ này ra đi, phải không? Mà ngay tại đây thì cái tướng nó vẫn là tướng không rồi. Đó. Như vậy, ngay từ đầu, chỉ với một cái nhận định như vậy, đã là không ngã pháp rồi. Cho nên vô cái một là không ngã pháp. Mà tu là cho ai giác ngộ? Cho ngã giác ngộ. Cho ai giải thoát? Cho ngã giải thoát. Và bây giờ thì không ngã pháp. thành ra ngang đây cái tùy duyên hóa độ chúng sanh. Không ngã pháp thì nó có một cái là trở về nguồn cội, nó vẻ thiếu. Nó có một cái hàng chữ là không ngã pháp thì nó trở về nguồn cội, cái khoảng này này ha, nó trở về nguồn cội. À, nó trở về nguồn cội là cái chặng này, trở về nguồn cội, và đó là pháp thân, là cái chỗ mà hồi nãy mình nói đó, mình không chấp cái hư không bên trong nữa, phải không? Mình thấy rõ nè, cái thân này chỉ là những cái vỏ da thịt, mới hiểu vì sao mà vua Trần Nhân Tông chỉ nói là một cái túi da, phải không? Đầu sọ khô, cài hoa giác ngọc, túi ướp xả sông hương, phải không? Đó, chỉ thấy là cái sườn đó thôi. Thì như vậy là thấy cái hư không, cái tướng không bên trong với tướng không bên ngoài là một, cho nên nhận ra đó là pháp thân. Đó, thì chỗ đó là pháp thân, ngang đây là trở về pháp thân. Mà khi mà nhận ra pháp thân là trở về nguồn cội, đó, trở về nguồn cội, cái nguồn cội này có cái pháp thân, nó không giới hạn, không tướng mạo, không ranh giới, không sanh, không diệt, à, và không tướng. Thì khi mà tới ngang đây rồi còn cái gì ngăn ngại nữa không? Đó, không ngăn ngại, không còn ngăn ngại nữa, cho nên mới có thể tùy duyên mà hóa độ chúng sanh. Muốn giáo hóa thì phải không ngăn ngại, mà không ngăn ngại thì luôn luôn là cái không tướng này, luôn luôn ở trong cái không tướng này. Mà quý vị mới thấy một cái điều này, mình chỉ cần quên cái thân mình thật đi, thấy như hư không hồi nãy, cứ thử như là mình tới cái chỗ đó rồi đi ha. Đó, cái chỗ mà mới nói là hư không trong với ngoài nó giống nhau vậy đó, tức là không, ngay phút này mình không có chấp cái thân này, cái hình thể này là thân nữa, nó chỉ là những cái vách da, phải không? Còn trong này là không không à, mà cái không trong này với cái không ngoài là một. Đó, thì ở cái chỗ mà không chấp như vậy nó rỗng rang, vừa không chấp thì quý vị sẽ thấy cái biết của mình nó có mất không, nó trùm khắp liền. Không trùm là vì nó bị hạn cuộc trong cái da vỏ, cái vỏ da này nó bị hạn cuộc trong có một thức năm này, thức sáu này, à, phải không? Gọi đây là thân mà bị hạn cuộc trong này, thân và tâm. À, bây giờ khi ý thức đây, như là mình thấy đây là cái áo vậy đó, thì cái da này trong này là cái hư không trong cái hư không ngoài là một, ngang đây không chấp nữa một cái thì không ngăn ngại, không ngăn ngại thì lập tức cái biết nó hiển lộ không mất, tại vì nó là cái luôn luôn có sẵn. À, cho nên mới lấy cái biết đó. À, thì cái biết đó gọi là kiến đại, đúng không? Kiến đại, phải không? Còn cái chỗ không mà hồi nãy á, mà mình mới nói lại đó, thì nó là không đại, phải không? À, còn cái thân, là đây là cái thân. Rồi, mấy cái cục phấn màu nó đi đâu hết? À, cái này nè, đó, chúng ta chấp đây làm thân. Rồi cái ăn thức đại này nè, chúng ta chấp đây là tâm, đúng không? Thì cái tâm này là tâm vọng hay tâm chơn? Mình tạm phân đi, à, tạm phân như vậy đi ha. Đó, đây là cái thế giới của chúng ta. Và cái gọi là tướng có sắc chất đi hết trong cái đường dưới này là đi bằng những cái này, phải không? Rồi bây giờ cái đường của sư ông chỉ cho mình á, là mình dài tới cái không hồi nãy mà mình nói rõ, cái không đại này, phải không? Và cái kiến đại này. Đó. Với hai cái này, mình lấy một làm thân, làm tâm của mình. Thì tự nhiên, cái kiến đại này nó có tướng không? Nó là pháp tánh. Cái thân này, cái không đại này nó có tướng không? Nó là pháp giới, pháp thân. Phải không? Pháp tánh, pháp thân, pháp giới trùng khắc. Thì như vậy có phải là không còn ranh giới gì trở về nguồn cội không? Cái gì nữa? Đó. Và ngang đó rồi, hoàn toàn không tướng, không ngăn ngại, không ràng buộc, thì chỉ có cái tùy duyên thôi mà hóa độ chúng sanh. Và vì vậy đã tùy duyên thì thế nào? Thì hoặc là hóa thân, hoặc là ứng thân, tùy ý. Đó. Phải không?